truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên huy động trên 5.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.
Tại lễ ra mắt câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Thái Nguyên, câu lạc bộ và ngân hàng thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Thái Nguyên đã tặng 2 ngôi nhà cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam để tặng cho các gia đình nghèo khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Gần 10 năm gắn bó với công việc là tổng phụ trách đội, cô giáo Mai Thị Thanh Hiền, trường tiểu học Nguyễn Huệ đã có nhiều cách làm sáng tạo, đưa các phong trào hoạt động đội của nhà trường đi lên không ngừng. Chuyên mục giáo dục và đào tạo trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 13 tháng 10 tại khách sạn Hải Âu thuộc phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đến sự có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và hơn 200 thành viên của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh. Tại buổi lễ, các đại biểu đã được thông tin về những hoạt động và thành tích mà hội đã đạt được thời gian qua. Với khẩu hiệu đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, hội nhập, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình hiệu quả và thiết thực cho các chị em, như tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực trong thời đại 4.0, tham dự các hoạt động giao lưu, xúc tiến thương mại với thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, tỉnh Thanh Hóa, thành phố Hà Nội, thành lập công ty cổ phần Eco Valley do hội quản lý, quyên góp 80 triệu đồng cho quỹ hỗ trợ phụ nữ, 100 triệu đồng xây dựng nhà trẻ. Những hoạt động đóng góp của hội đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã kết nạp thêm 53 hội viên mới và tặng quà cho tất cả đại biểu nữ và các hội viên nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
Tối 14 tháng 10, tại nhà hàng Đông Á ASEAN thuộc phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã diễn ra chương trình gặp mặt kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 2018 và ra mắt câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Thái Nguyên đã đến dự. Tại chương trình, sau khi ôn lại truyền thống vẻ vang 62 năm của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói chung, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nói riêng, đồng chí Ngô Thế Hoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã trao quyết định thành lập câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên, trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và là thành viên của câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Việt Nam. Hiện câu lạc bộ đã thu hút hơn 30 doanh nghiệp trẻ trên địa bàn toàn tỉnh tham gia với đa dạng lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Khi đi vào hoạt động, câu lạc bộ sẽ là cầu nối hỗ trợ phát triển các ý tưởng, tư vấn thông tin, xúc tiến thương mại, kết nối hợp tác v.v. Bên cạnh đó tìm kiếm cơ hội đầu tư, trao đổi kinh nghiệm. Nhân dịp này, câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên và Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Thái Nguyên đã tặng 2 ngôi nhà, mỗi nhà trị giá 40 triệu đồng cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên để tặng cho các gia đình nghèo khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2018, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo tỉnh đã có giải pháp chỉ đạo quyết liệt thực hiện những nội dung trọng điểm, đồng thời huy động sự vào cuộc tích cực của các ban ngành đoàn thể. Các xã đăng ký đạt chuẩn đã chủ động đánh giá hiện trạng các tiêu chí đã đạt và chưa đạt để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra. Tính đến thời điểm này, trong 22 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, 18 xã đã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, chỉ còn 4 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí. Các xã và các xóm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đều đang tích cực thực hiện các tiêu chí, trong đó có một số xóm đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Mặc dù đã đạt được kết quả khá toàn diện, nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận, tiến độ chương trình còn chậm, một số tiêu chí chưa đạt so với mục tiêu, yêu cầu của tỉnh. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn ở một số địa phương còn chậm. Việc phát triển mô hình hợp tác xã doanh nghiệp trong nông nghiệp còn hạn chế, hoạt động còn mang tính hình thức, quy mô nhỏ, chưa hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, cảnh quan môi trường nông thôn chưa thật sự xanh, sạch đẹp. Một số xã đăng ký bổ sung tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập còn ở mức thấp, công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ở một số xã chưa được quan tâm đúng mức. Mới đây, tại hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2018, các thành viên ban chỉ đạo và đại diện các địa phương đã trao đổi thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí, trong đó tập trung vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa nhà rột nát và thu nhập cho hộ nghèo, nguồn nhân lực cấp xã. kinh phí thực hiện các tiêu chí như thông tin truyền thông, tổ chức sản xuất, việc phân bổ và giải ngân các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, vấn đề an ninh trật tự và đưa công an chính quy về công tác tại các xã, hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện các tiêu chí. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đề nghị tỉnh sớm hướng dẫn việc sáp nhập các xóm để tránh lãng phí nguồn lực khi thực hiện xây dựng thiết chế văn hóa. Sớm bố trí nguồn vốn để xây dựng các xã, xóm nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất và hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo kế hoạch, quan tâm các chính sách cho người dân vùng ATK, xem xét cân nhắc các điều kiện yếu tố khi thực hiện công tác thẩm định.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã huy động được hơn 5.000 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước là hơn 757 tỷ đồng, lồng ghép từ các chương trình dự án khác là hơn 155 tỷ đồng, vốn tín dụng là trên 4.149 tỷ đồng, huy động đóng góp của người dân, doanh nghiệp là trên 156 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, tỉnh đã phân bổ các nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh về các địa phương để chủ động bố trí các nguồn lực và huy động vốn đối ứng của nhân dân, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai xây dựng được gần 260 km đường giao thông các loại, gần 23 km kênh mương, 38 trạm biến áp, hơn 43 km đường dây điện, xây mới 9 nhà văn hóa, khu thể thao xã, xây mới 67 nhà văn hóa xóm, sửa chữa 57 nhà văn hóa, 91 phòng học, 24 điểm thu gom rác thải sinh hoạt. Hiện nay, 11 xã đăng ký ban đầu và 11 xã đăng ký bổ sung đã chủ động đánh giá hiện trạng các tiêu chí xây dựng kế hoạch, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong năm nay. Đến thời điểm này, có 19 trên 22 xã có khả năng về đích, 3 xã còn lại mới đạt từ 10 đến 14 tiêu chí.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm đã phát huy lợi thế tiềm năng vốn có trong công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, qua chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hội đã có những việc làm cụ thể thiết thực thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cụ thể, hội đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động hướng dẫn tổ chức cho hội viên phụ nữ tham gia các phong trào hoạt động gắn với việc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên của hội như thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đến nay, 100% các chi hội đã thành lập câu lạc bộ 503 sạch, thu hút trên 90% chị em hội viên tham gia, đồng thời đóng góp trên 1.000 ngày công lao động và hàng tỷ đồng xây dựng công trình giao thông, nhà văn hóa. Các chi hội đã huy động 1.400 chị em phụ nữ tham gia tổng vệ sinh, tổ chức gia quân làm vệ sinh và trồng hoa ở các đoạn đường tự quản, khu vực trung tâm nhà văn hóa và các tuyến đường ở 19 xóm với tổng chiều dài trên 20 km đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm hành lang giao thông, thu gom rác thải và nạo vét khơi thông cống rãnh hai bên đường, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Nói thêm về vấn đề này, bà Miêu Thị Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm cho biết.
Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới thì Hội Phụ nữ xã Sơn Cẩm trong nhiều năm qua luôn tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới và điển hình, nhất là vấn đề bảo vệ môi trường mà Hội Phụ nữ là nòng cốt. Trong đó thì có cuộc vận động xây dựng 503 sạch được triển khai và mô hình đã được triển khai rộng khắp trên toàn xã 19 trên 19 chi hội và các mô hình đều hoạt động hiệu quả. Nhất là vấn đề là các mô hình là bảo vệ môi trường, xây dựng đường làng ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp. Hội Phụ nữ xã Sơn Cẩm thì là triển khai tới các chi hội là một tháng là tổ chức ra quân dọn dẹp một lần là đối với các đường làng ngõ xóm và đối với các mô hình như mô hình bếp sạch, mô hình ngõ sạch thì được chị em trong chi hội, các chi hội là triển khai thường xuyên, từ đó thì góp phần bảo vệ môi trường chung trong toàn xã.
Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm tích cực vận động hội viên thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật vào thùng ở từng cánh đồng nhằm làm cho môi trường an toàn và đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.
Ngày 13 tháng 10, Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 15 tháng 10 năm 1988, 15 tháng 10 năm 2018. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về dự và chung vui với thầy trò nhà trường. Năm 1988, khi mới thành lập, Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên chỉ có 10 thầy cô giáo cùng 81 học sinh thuộc 4 lớp chuyên Toán, Lý, Văn, Nga. Đến nay, nhà trường đã có 10 tổ chuyên môn với 127 cán bộ giáo viên, 1.044 học sinh ở 36 lớp của 12 khối chuyên. Bằng trí tuệ, tình yêu, tâm huyết với nghề, tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã đóng góp xây dựng nên một ngôi trường có uy tín về chất lượng giáo dục của tỉnh. Sau 30 năm xây dựng trưởng thành, nhà trường đã có 13.151 học sinh giỏi cấp tỉnh, 959 học sinh giỏi cấp quốc gia, 3 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, đưa tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những đơn vị thành tích cao về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia. Cùng với thành tích của học sinh, đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường luôn khắc phục mọi khó khăn, tích cực chủ động sáng tạo trong giảng dạy. Hiện nay, 100% giáo viên của nhà trường đạt và vượt chuẩn, trong đó có một tiến sĩ, 94 thạc sĩ và có 12 thầy cô giáo vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Bên cạnh đó, nhà trường còn đặc biệt quan tâm tới giao lưu và hợp tác quốc tế. Hiện tại, nhà trường đã ký biên bản hợp tác với một số cơ sở đào tạo có uy tín của các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Pháp, Mỹ, v.v. về trao đổi chương trình giáo dục, tài liệu, dạy học và chương trình đào tạo ngắn hạn dành cho giáo viên và học sinh. Để tiếp tục khẳng định chất lượng dạy và học của mình, nhà trường phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn quốc gia và tiếp cận với nền giáo dục của các nước tiên tiến, trở thành trường trung học phát triển toàn diện hiện đại. Nhân dịp này, tập thể nhà trường và các cá nhân nhà trường được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, cá nhân đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, nguyên hiệu trưởng nhà trường, đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Tập thể nhà trường được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen, Tỉnh ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân tỉnh tặng cờ tuyên dương truyền thống.
Chào mừng kỷ niệm 56 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2018, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2018. Sáng 13 tháng 10, Công đoàn Cơ quan Khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức giải cầu lông cán bộ công chức viên chức trong khối. Dự lễ khai mạc và trực tiếp thi đấu có đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tham dự giải đấu có gần 30 vận động viên tranh tài ở 4 nội dung, gồm đôi nam lãnh đạo, đôi nam dưới 35 tuổi, đôi nam trên 36 tuổi và đôi nam nữ. Với thể thức đấu vòng tròn tính điểm, các trận cầu đã diễn ra sôi nổi hấp dẫn với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên. Thông qua giải nhằm tiếp tục đẩy mạnh và hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe cho cán bộ công chức viên chức trong khối chính quyền thành phố để hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây cũng là sân chơi thể thao lành mạnh giúp các vận động viên có dịp giao lưu học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ chiến thuật thi đấu của mình. Đồng thời qua giải đấu nhằm tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để thành lập đội tuyển của khối chính quyền thành phố tham gia thi đấu giải cầu lông công nhân viên chức lao động thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành kiểm tra Đảng, 19 tháng 10 năm 1948, 19 tháng 10 năm 2018. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết của tác giả Nông Quang Hoạt về đồng chí Trần Đăng Ninh, trưởng ban kiểm tra đầu tiên của Đảng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Ngày 16 tháng 10 năm 1948 tại chiến khu Việt Bắc, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã ký quyết định số 29 QNTU của Ban Thường vụ Trung ương Đảng khóa 1 thành lập Ban Kiểm tra Trung ương và chỉ định đồng chí Trần Đăng Ninh làm trưởng ban. Đồng chí Trần Đăng Ninh xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo tại tỉnh Hà Đông, lớn lên ra Hà Nội học nghề và trở thành công nhân nhà in. Đồng chí đã sớm được giác ngộ và tích cực tham gia hoạt động cách mạng, được kết nạp vào Đảng giữa năm 1936. Đồng chí được phân công hoạt động bí mật, lãnh đạo các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động ở Hà Nội. Năm 1939, được chỉ định tham gia Thành ủy Hà Nội. Năm 1940, vào xứ ủy Bắc Kỳ và được cử lên lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. Tháng 11 năm 1940, được cử vào Ban chấp hành Trung ương lâm thời. Tháng 5 năm 1941, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương. Cuối tháng 11 năm 1941, đồng chí Trần Đăng Ninh bị địch bắt kết án 20 năm khổ sai và 20 năm biệt xứ, bị giam ở Hòa Lò, Hà Nội, rồi đưa lên nhà tù Sơn La. Tháng 8 năm 1943, đồng chí đã cùng một số đồng chí khác vượt ngục trở về miền xuôi, hoạt động trong Ban Thường vụ xứ ủy Bắc Kỳ. Tháng 12 năm 1943, đồng chí bị địch bắt trở lại và kết án thêm 8 năm tù. Qua hai lần bị bắt, đồng chí đã được mọi người biết tiếng vì ý chí kiên cường bất khuất, gan góc, nhất định không chịu khai báo, chịu đòn tra tấn của mật thám Pháp. Sau cuộc đảo chính Nhật Pháp, ngày 9 tháng 3 năm 1945, đồng chí lại vượt ngục cùng nhiều đồng chí khác trở về tham gia chuẩn bị tổng khởi nghĩa. đồng chí được cử vào Ủy ban Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ và Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng Việt Nam. Tháng 8 năm 1945, đồng chí tham gia Hội nghị Toàn quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội ở Tân Trào, được cử vào Ủy ban Khởi nghĩa và cùng đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy đội quân giải phóng về đánh Nhật và lãnh đạo Khởi nghĩa ở Thái Nguyên. Sau Cách mạng tháng 8, đồng chí đảm nhiệm công tác bảo vệ Hồ Chủ tịch và các cơ quan trung ương ở thủ đô Hà Nội và làm các nhiệm vụ đặc biệt đột xuất của Trung ương và Tổng bộ Việt Minh. Khi bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1946, đồng chí phụ trách công tác chuẩn bị căn cứ địa và bố trí địa điểm làm việc cho Hồ Chủ tịch và các cơ quan trung ương rút ra khỏi thủ đô, tổ chức cuộc di chuyển lên ATK Việt Bắc. Thời kỳ đầu kháng chiến, đồng chí đã nhiều lần đi xuống các địa phương để kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và Chính phủ. Đồng chí được Hồ Chủ tịch cử làm đặc phái viên, lãnh đạo đặc ủy, đoàn Chính phủ, đi giải quyết những vụ việc phức tạp, đi thuyết phục một số người đứng đầu dân tộc, tôn giáo, thực hiện chính sách đại đoàn kết kháng chiến. Cuối năm 1948, vừa nhận nhiệm vụ trưởng ban kiểm tra Trung ương, theo chỉ thị của Hồ Chủ tịch, đồng chí đã trực tiếp đi kiểm tra vụ án gián điệp H-122. Vụ này nguồn gốc là do Phòng Nhì, một tổ chức đặc vụ mật thám của quân đội Pháp dựng lên để đánh vào nội bộ ta. Tình hình thêm rối ren phức tạp do cán bộ điều tra của ta còn non kém nên không giải quyết được vụ án. Đồng chí Trần Đăng Ninh cùng một số cán bộ làm việc hết sức khẩn trương trong 3 tháng liền để xem xét vụ án. Với phương pháp làm việc thận trọng, thực tế, khách quan, với tư duy khoa học sắc sảo, đồng chí đã tìm ra sự thật, giải oan cho mấy trăm cán bộ chiến sĩ quân đội và nhân dân. Theo chỉ thị của Bác Hồ, đồng chí đi vào Liên khu 4 trực tiếp kiểm tra vụ hóa chất miền Nam và đã minh oan cho một giám đốc binh công xưởng. Đồng chí này vốn là một kỹ sư Việt Kiều ở Pháp về nước tham gia kháng chiến từ năm 1946, đã bị nghi ngờ và tố cáo sai sự thật. Đồng thời, đồng chí đã tổ chức và chỉ đạo các đoàn kiểm tra đi các địa phương kiểm tra và chống lãng phí tham ô ở một số tỉnh thuộc Liên khu Việt Bắc và Liên khu 3. Tiến hành kiểm tra ở 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang để chuẩn bị cho Hội nghị Chiến tranh Nhân dân vùng Trung Du do Trung ương triệu tập. Kiểm tra việc thực hiện đoàn kết dân tộc ở tỉnh Hà Giang. Cùng cơ quan thanh tra Bộ Quốc phòng kiểm tra vụ án tham ô lãng phí lớn ở Nha Quân Nhu. Kiểm tra tình hình thị xã Bắc Cạn sau khi giải phóng. Giữa năm 1950, đồng chí được Hồ Chủ tịch và Thường vụ Trung ương cử sang quân đội, làm chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp và tham gia Tổng quân ủy với cương vị Phó Bí thư. Trong những năm tháng quyết định của cuộc chiến tranh lâu dài, đồng chí đã nhiều lần trực tiếp ra tiền tuyến để tổ chức đảm bảo hậu cần cho các chiến dịch lớn. Đồng chí đã để lại cho ngành kiểm tra đảng những cống hiến bước đầu trong việc hình thành hệ thống lý luận về công tác kiểm tra đảng. Trong xây dựng bộ máy, đồng chí đặc biệt chú trọng việc lựa chọn cán bộ, thường chọn những người đã kinh qua cấp ủy, khu ủy, tỉnh ủy để làm cán bộ kiểm tra trung ương. Đồng chí thường nói, cán bộ kiểm tra là đại diện của cấp trên, nếu không phải là những người đức độ, gương mẫu, trung thực thì không thể làm được nhiệm vụ. Đồng chí rất quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Sau mỗi cuộc kiểm tra, mỗi cán bộ đều thấy mình được nâng cao trình độ. Đồng chí cũng là người đầu tiên nêu ra những ý kiến, những khái niệm mang tính chất lý luận về công tác kiểm tra của Đảng. Đồng chí thường nhắc lại những ý kiến của Bác Hồ nói về công tác kiểm tra. Kiểm tra gắn với lãnh đạo phải kiểm tra, không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Cán bộ phải thấm nhuần đạo đức, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Đồng chí thường dùng những câu nói giản dị, phải nghe bằng hai tai, phải nghe nhiều tiếng chuông, chăm nghe không bằng một thấy. Đồng chí thường nêu ra, kiểm tra không phải là đi bới lông tìm vết, không phải là chỉ đi tìm khuyết điểm. Mục đích kiểm tra là để cấp dưới phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm. Kiểm tra phải phát huy tinh thần dân chủ, phải dựa vào tổ chức đảng, dựa vào quần chúng. Đồng chí Trần Đăng Ninh đã để lại cho ngành kiểm tra đảng những cống hiến bước đầu trong việc hình thành hệ thống lý luận về công tác kiểm tra của đảng. Đồng chí xứng đáng là người đặt nền móng cho tổ chức kiểm tra của đảng.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, gần 10 năm gắn bó với công việc là tổng phụ trách đội của trường học, chị Mai Thị Thanh Hiền, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức nhiều phong trào hoạt động sôi nổi, cùng nhiều sân chơi sáng tạo thu hút đông đảo đội viên, thiếu niên nhi đồng tham gia. Từ đó giúp các em học sinh vừa được nói, được chơi, vừa được chia sẻ, bày tỏ cảm xúc, mong muốn của mình và đặc biệt là giúp các em tự rèn luyện tính chủ động sáng tạo trong mọi phong trào hoạt động cũng như sự tự tin trong cuộc sống. Và hơn cả, bản thân chị luôn trở thành tấm gương sáng để các em học tập và làm theo. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Nhắc đến chị Mai Thị Thanh Hiền, nhiều đồng nghiệp, giáo viên, phụ huynh và các em học sinh trường tiểu học Nguyễn Huệ không còn xa lạ với một tổng phụ trách đội luôn nhiệt tình, năng động. Đã nhiều lần gặp chị, song mỗi lần gặp là mỗi lần chị để lại trong tôi những ấn tượng khó quên, không chỉ bởi tấm lòng cởi mở, gần gũi, khuôn mặt xinh tươi và nụ cười hiền hậu, mà còn bởi sự gương mẫu, nhạy bén trong công việc, nhất là trong hoạt động đội. Sinh năm 1986, tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên năm 2007, sau đó theo học và tốt nghiệp Đại học Nhạc Trung ương năm 2011. Chị Mai Thị Thanh Hiền, từ một giáo viên dạy âm nhạc, nhưng cái duyên nghề nghiệp đã đưa chị đến với công việc của một giáo viên tổng phụ trách đội. Tính đến nay đã được gần 10 năm. Khi mới nhận công tác tại trường tiểu học Nguyễn Huệ, chị gặp khá nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường, cùng tinh thần luôn cầu tiến, không ngừng học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu và lòng yêu nghề mến trẻ, chị đã dễ dần vượt qua mọi khó khăn thử thách. Chị Mai Thị Thanh Hiền chia sẻ.
Ngay từ khi mới ra trường, tôi được phân công về công tác tại trường tiểu học Nguyễn Huệ. Là một giáo viên còn trẻ, còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng được sự chỉ bảo, giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường, của các đồng nghiệp và đặc biệt là sự nhiệt tình của các bậc phụ huynh và các em học sinh. Vì vậy mà các hoạt động của đội ngày càng đạt kết quả cao. Trong nhiều năm liền, liên đội đạt danh hiệu liên đội mạnh xuất sắc cấp tỉnh, liên đội mạnh cấp tỉnh, được thành đoàn tỉnh đoàn Thái Nguyên tặng bằng khen. Bên cạnh những thuận lợi thì cũng gặp không ít khó khăn do liên đội không đủ lớp học, các em học sinh phải học 2 buổi trên ngày. Vì vậy mà các em còn hạn chế trong việc tham gia các hoạt động, các cuộc thi do thành phố và do tỉnh tổ chức. Còn nhiều phụ huynh do các em quá chú trọng vấn đề việc học mà không có nhiều thời gian để tham gia vào các cái hoạt động của đội.
Nhận công tác ở mái trường thuộc khu vực trung tâm thành phố thuận lợi không ít, song với chị đó còn là một trọng trách, một thử thách khá nặng nề. Với tinh thần ham học hỏi, chịu khó nghiên cứu tìm hiểu các phong trào hoạt động đội, trong quá trình công tác chị đã dìu dắt hoạt động đội trong nhà trường ngày càng có chiều sâu và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đưa hoạt động đội và phong trào thiếu nhi của liên đội nhà trường đi lên không ngừng. Đó chính là động lực để chị tiếp tục thực hiện tốt vai trò tổng phụ trách đội bằng tất cả nhiệt huyết và tấm lòng yêu nghề của mình. Đối với học sinh, chị luôn động viên và tạo ra nhiều mô hình sân chơi nhằm giúp các em học sinh học tập và rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Tiêu biểu có thể kể đến các hoạt động như hội thi, hát về thầy cô và mái trường, aerobic măng non, các hoạt động ngoại khóa, đêm hội trăng rằm, phối hợp tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em. Về phòng chống nạn bắt cóc ở trẻ em, tổ chức cho giáo viên và học sinh tham gia thi trò chơi dân gian làm bánh trôi, bánh chay, tham gia hoạt động trải nghiệm tại bản Dõm, Hà Nội. Đồng thời tổ chức thăm hỏi tặng quà, ủng hộ học sinh nghèo, đồng bào bị lũ lụt với tổng số tiền gần 25 triệu đồng. Chính vì thế, Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên liên tục đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc cấp tỉnh và thành phố. Vinh dự nhận bằng khen của Trung ương đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào đọc và làm theo báo đội. Liên đội được tỉnh đoàn tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi cùng nhiều giấy khen của Thành đoàn Thái Nguyên trong công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, liên đội và các em học sinh tham dự và đạt giải tại các cuộc thi do tỉnh, thành phố tổ chức và là đơn vị duy nhất của tỉnh Thái Nguyên có 10 em được nhận 10 suất học bổng của cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ, v.v. Để học sinh nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động, chị Liên luôn sát cánh cùng với các em học sinh, đội viên trong các hoạt động và tận tình hướng dẫn cho các em. Việc làm của chị đã làm cho các em học sinh không còn e ngại, mà ngược lại, các em còn yêu mến giáo viên hơn và tham gia các phong trào hoạt động, đội một cách nhiệt tình hơn. Em Nguyễn Mai Thủy Tiên, học sinh trường tiểu học Nguyễn Huệ cho biết.
Cô tổng phụ trách tổ chức rất nhiều các hoạt động để chúng em được tham gia, phát huy năng lực của bản thân. Là một liên đội trưởng thì em luôn được cô chỉ bảo, hướng dẫn nhiệt tình để em hoàn thành mọi hoạt động của đội, giúp liên đội đạt thành tích cao nhất ạ.
Thời gian làm tổng phụ trách đội chỉ gần 10 năm, song chị Hiền đã giành được nhiều phần thưởng cao quý với các danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Vinh dự được Trung ương đoàn tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào đọc và làm theo báo đội, được tỉnh đoàn tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi. Nhiều năm liên tục đạt giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi cấp thành phố. Dù khá bận rộn với công việc, nhưng chị luôn sắp xếp cho mình một quỹ thời gian khoa học, hợp lý. Giờ nào việc ấy vừa hoàn thiện nhiệm vụ của người phụ trách, vừa làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ trong gia đình. Chị tâm sự, mong muốn lớn nhất của tôi là làm thế nào để đưa liên đội ngày càng lớn mạnh đi lên, đặc biệt là qua các hoạt động đội, giúp các em thiếu nhi được rèn luyện kỹ năng và trưởng thành hơn. Được như ngày hôm nay chính là nhờ sự giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường, các đồng nghiệp và những học sinh thân yêu của tôi. Cô giáo Hà Phong Lan, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Huệ cho biết.
Đồng chí Mai Thị Thanh Hiền, tổng phụ trách đội của trường chúng tôi đã có 9 năm tuổi nghề. Với 9 năm là một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để khẳng định năng lực của một người giáo viên tổng phụ trách. Đồng chí Hiền là một tổng phụ trách rất là năng động, nhiệt tình, chủ động trong công việc, phối hợp tốt với các đoàn thể, với các đồng chí giáo viên là phụ trách lớp, đưa phong trào rồi hoạt động đội của liên đội tiểu học Nguyễn Huệ ngày một lớn mạnh.
Những nỗ lực và chịu khó của cô giáo Mai Thị Thanh Hiền đã góp phần tô thắm thêm cho sự nghiệp giáo dục của liên đội trường tiểu học Nguyễn Huệ nói riêng và của ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên nói chung. Và cái tên Mai Thị Thanh Hiền đã trở nên gần gũi, thân thuộc với các em học sinh trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Đào tạo. Thông báo tin không khí lạnh cảnh báo mưa dông diện rộng, lốc sét, mưa đá. Theo công văn số 413/TT-NH ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển và nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-24 độ vĩ Bắc xuống phía Nam. Dự báo chiều nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày mai trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ. Cảnh báo dông, lốc sét. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ngày và đêm nay các khu vực trong tỉnh có mưa đến mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh dông, lốc sét và gió giật mạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã một số nội dung sau. 1. Bố trí cán bộ thường trực nắm bắt diễn biến tình hình thời tiết của các cơ quan chuyên môn để thông tin kịp thời đến người dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh. 2. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng tránh sét, lốc xoáy, mưa đá trên các phương tiện loa truyền thanh xóm, tổ dân phố để người dân biết và phòng tránh. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã bố trí cán bộ trực ban triển khai và thực hiện.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Can Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Sa, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp, chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất và lái thử, trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Khuyến mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mua Channel tặng ngày voucher 600.000 mua hàng Califa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius FI và Jupiter FI trưng ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25 tháng 10, 2018 tại các Yamaha Town, khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mua Channel tặng ngày voucher 600.000 mua hàng Califa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius FI và Jupiter FI trưng ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25 tháng 10 2018 tại các Yamaha Town, khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Với gần 20 năm kinh nghiệm kinh doanh thuốc tân dược, biệt dược, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, máy sông mũi họng, sữa bổ dinh dưỡng dành cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt là các sản phẩm dược mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, giúp đẹp da, chống lão hóa, cải thiện nội tiết tố nữ, hỗ trợ điều trị và dự phòng các bệnh mãn tính với giá thành hợp lý, phù hợp với mọi khách hàng. Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc và chi nhánh đại lý của Hà Tuyên trên toàn quốc. Trụ sở chính: số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 759 249. Hà Tuyên Group, địa chỉ tin cậy cho sức khỏe của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.